Như tuần rồi chúng ta đã có nói qua về vấn đề giao tiếp, vấn đề đàm thoại với lại con cái của mình, và tuần này chúng ta sẽ tiếp tục cái đề tài đó. Và tối hôm nay chúng ta sẽ nói về những cái cách mà giao tiếp khác nhau. Thông thường khi nói về vấn đề nuôi dạy con cái đó thì chúng ta chỉ nghĩ đến ba yếu tố. Thứ nhất là luật, thứ hai là phải sửa dạy, và thứ ba là phải hình phạt. Và cái cách nó là như vậy. Thứ nhất, chúng ta đưa ra cái luật để cho con cái mình nó phải theo. Và rồi khi mà con của mình nó vi phạm cái luật mà đưa ra rồi đó, thì bắt đầu mình sẽ đến tới cái vấn đề mình sửa dạy nó lại. Và rồi cái việc mà hình phạt đó là sẽ diễn ra nếu như con của mình nó vi phạm cái luật mà đã được đặt ra, tức là cái đó là cái hậu quả mà nó phải chịu. Trong mỗi sinh hoạt gia đình đều có luật, sự sửa dạy và hình phạt, tuy nhiên nó không nên dừng lại tại đó. Là cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái theo sự hướng dẫn cho nó lớn lên cũng như chỉ giáo nó đó, thì phải có thêm nhiều cái khác nữa, chứ không phải chỉ giới hạn như vậy thôi. Và chúng ta sẽ nói về những cái hình thức đó là như thế nào tối hôm nay. Thứ nhất là cái sự khích lệ, cái sự sửa dạy, sự quở trách, cái nài khuyên, hướng dẫn, cảnh cáo, dạy dỗ và cầu nguyện. Và tất cả những điều này là những điều mà chúng ta cần phải nên có trong cái cuộc, trong những cái lúc mà chúng ta nói chuyện, giao tiếp với con cái của mình. Thơ Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 14, sứ đồ Phao-lô nói như thế này, Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5 câu 14. Thưa anh em, xin anh em hãy khuyên nhủ kẻ lười biếng, khích lệ người ngã lòng, nâng đỡ kẻ yếu đuối, kiên nhẫn với mọi người. Ở đây chúng ta có thể học hỏi được từ sứ đồ Phao-lô về những cái hoàn cảnh khác nhau, những trường hợp khác nhau mà chúng ta sẽ áp dụng những cái cách khác nhau. Và chúng ta sẽ thất bại nếu như chúng ta không biết sử dụng cái cách nào trong cái trường hợp nào cho nó phải lẽ. Ví dụ như là cha mẹ chúng ta luôn luôn đòi hỏi con cái của mình phải biết làm thế nào để mà có những cái hành động, lời nói hay là những cái cách đáp ứng đối với những ai đó trong những cái hoàn cảnh nào đó. Và ngay khi nào mà mình thấy con của mình nó không có những cái hành động hay những cái cách mà đúng cách theo như mình đòi hỏi thì mình lại quở trách nó. Rất là mình vội vã quở trách nó. Là người lớn, chúng ta thường quên rằng con cái của chúng ta có thể nó không biết cách nào đó để rồi nó phải ứng phó trong một cái hoàn cảnh, trường hợp nào đó cho phải lẽ. Như vậy thì trong những cái hoàn cảnh như vậy đó, con cái chúng ta nó không cần cái sự quở trách, nhưng mà nó cần cái sự hướng dẫn thì đúng hơn. Chúng ta hãy nghĩ tới cái sự bất công ở đây. Khi mà hướng dẫn thì không hướng dẫn, mà lại khi con mà nó làm sai đó, thì lại quở trách nó. Sẽ không có đúng cách và cũng không có xuất phát từ cái tình yêu thương. Nếu như mình nghĩ rằng ô con của mình đó, nó sẽ biết tốt hơn cái lần sau. Chúng ta có thể tưởng tượng này, cái người chủ của mình đó, đến nói với mình rằng là hôm nay mình sẽ không được nhận lương bởi vì mình đã không có viết bài báo cáo, mà trong khi đó là hoàn toàn mình không có được nghe cái ổng kêu mình phải làm cái bài báo cáo nào cả. Và rồi chúng ta có thể trả lời với ông chủ mình nói, ủa tôi đâu có biết là có cái bài báo cáo nào mà tôi phải hoàn tất đâu mà ông nói như vậy. Thì bây giờ người chủ nói rằng ồ vậy là lần tới sẽ biết rồi phải không. Và đó là cách mà con gái chúng ta nó cảm nhận đó, khi mà chúng ta quở trách nó mà lại chúng ta không có cho nó cái sự hướng dẫn. Rất là dễ đối với chúng ta những người lớn, chúng ta cứ cho rằng con cái của mình nó biết cách để, cái gì nó cần phải làm, cái gì nó cần phải đáp ứng, cái gì nó cần phải trả lời trong những hoàn cảnh nào đó, mà trong khi thật sự nó đâu có biết đâu. Vì chúng ta hãy xem qua những cái cách để giao tiếp, và rồi chúng ta phải xem cái định nghĩa của chúng là làm sao. Thứ nhất là sự khích lệ. Trẻ con nó mong ước là làm sao đó có những cái sự những cái lời mà gọi là khích lệ, nó đem cho nó cái sự hy vọng. Chúng ta thử tưởng tượng xem, mình đang nói chuyện với một cậu con trai, nó đang nổi nóng với lại cái người bạn học của nó. Và bây giờ chúng ta hình dung ra, bây giờ bắt đầu nó ngồi trở lại ha. Bây giờ nó nói rằng cái đó là đúng ra là nó không có nên chơi như vậy, bởi vì mỗi lần chơi như vậy chỉ làm cho nó nổi nóng thôi. Như vậy thì là cha mẹ đó, chúng ta thấy là trong cái trường hợp như vậy đó, thì chúng ta không có nên mà quở trách con của mình. Và thực ra đó cũng không phải là lúc để mà cho con của mình cái lời hướng dẫn. Rõ ràng là cái đứa cậu con trai này đó, nó biết cái đó là cái tội khi mà nó đã làm như vậy. Và rồi cái điều mà cậu con trai này cần đó là gì, là sự khích lệ để cho nó biết được rằng đó là cái bản tính của mình đó, mình không thể thay đổi được, chỉ có Chúa Đấng Christ Ngài đã đến để rồi Ngài có thể thay đổi chúng ta, là điều mà chúng ta không thể tự mình làm được. Trẻ con nó biết cái sự đau đớn đối với sự thất bại của mình, và cũng giống như chúng ta vậy, nó cũng cảm thấy rằng nó có những lúc nó cảm thấy nó tuyệt vọng. Là cha mẹ, chúng ta cần nên đi cạnh bên con của mình và giúp con của mình để đánh giá lại những cái điều gì đã xảy ra, và giúp cho con mình hiểu được cái lời hứa mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Và chúng ta nên giúp cho con mình biết được rằng nó có thể nó tìm được sức mạnh và hy vọng đối với những ai mà đến gần Đức Chúa Trời. Là những người cha mẹ mà theo Chúa đó, chúng ta có một cái nguồn rất là tuyệt vời, ấy là lời của Đức Chúa Trời. Và do vậy mà chúng ta phải nên là những cái người có một cái sự khích lệ tốt đối với con của mình. Kế tiếp ấy là cái sự sửa dạy. Có những lúc con cái của chúng ta nó phải được đem đến cái việc mà nó phải làm sao để nó phải phù hợp với lại cái luật được đặt ra. Cái việc mà sửa dạy đấy cho nó thấy được là có những gì đó nó đang sai trật. Cái sự sửa dạy đó cho con cái của chúng ta biết được rằng là cái gì đã sai trật trong vấn đề này, và là có cách nào để mà không có phải lâm vào cái sự sai trật đó hay không. Cái sự sửa dạy đó nó nên là cái việc mà giúp cho con cái chúng ta hiểu được cái tiêu chuẩn của Chúa đặt ra là thế nào, và giúp cho con cái chúng ta nó đánh giá lại cái thái độ của chúng nó, cái cách của chúng nó như thế nào, không phải theo cái tiêu chuẩn của những người xung quanh mà là theo cái tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời là ra sao. Timôthê thứ 2 chương 3 câu 16-17 là nói rõ về vấn đề mà sửa dạy. Ở đây Timôthê thứ 2 chương 3 câu 16-17: cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị và dạy người trong sự công bình, để người của Đức Chúa Trời được toàn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành. Là cha mẹ đó, chúng ta cần phải có cái sự khôn ngoan để biết được rằng khi nào chúng ta nên đem cái lời sửa dạy ra để mà áp dụng đối với con cái của mình. Nhưng mà công việc của chúng ta nó không chỉ dừng lại tại đó. Cái việc mà sửa dạy con cái chúng ta nó không có dễ, là bởi vì đó là công việc mà chúng ta giúp cho con cái của mình nó đánh giá lại cái cách của nó. Rồi chúng ta để ý coi, đánh giá xem cái việc con cái của mình nó tiếp nhận cái sự sửa dạy của chúng ta như thế nào. Rõ ràng cái vấn đề này nó khó hơn. Châm ngôn chương 9 câu 7 đến câu 10 giúp cho chúng ta thấy được là làm thế nào để nhận ra cái việc con của chúng ta nó có tiếp nhận cái sự sửa dạy của chúng ta hay là không. Là cha mẹ, chúng ta có thể nhận ra con cái của mình đó, nó có tiếp nhận cái sự sửa dạy của mình hay không, đúng không? À, rõ ràng nếu mà khi mà mình sửa dạy nó mà nó bày tỏ cái thái độ, cái kiểu mà nó không có muốn nghe, hoặc là nó tỏ ra cái thái độ không có tôn trọng đó, thì rõ ràng là cho chúng ta thấy nó không có tiếp nhận cái sự sửa dạy của chúng ta tốt. Nhưng mà như chúng ta đã biết, có thể là con cái của mình nó đang ngồi ở trước mặt của mình, à, khi mà mình sửa dạy, mình nói nó gì nó cũng gật đầu, nó nói vâng vâng dạ vâng, nhưng mà có thể nó vẫn không có tiếp nhận đúng cái điều mà mình dạy dỗ nó. À, là, tiếng Anh có cái câu cũng tương đương với tiếng Việt mà nó nghe trong cái lỗ tai này rồi qua lỗ tai bên kia rồi nó đi mất á. Rồi tiếng Anh lại có một câu là nhất là khi mà cha mẹ mà nói với mấy đứa con mà tuổi vị thành niên mà nói nó không nghe đó, thì cha mẹ nói rằng nói giống như nói với bức tường á. À, Châm Ngôn chương 9 câu 7 câu 10. Có ai có Kinh Thánh muốn đọc dùm phần Kinh Thánh này không? Châm Ngôn chương 7 câu 9 đến câu 10.
Ai sửa sai người nhạo báng, chuốc lấy sỉ nhục cho mình. Ai quở trách người gian ác sẽ bị tổn thương. Đừng quở trách người nhạo báng, nó sẽ ghét con. Trách người khôn ngoan, người sẽ thương con. Hãy giáo huấn người khôn ngoan thì người sẽ khôn ngoan hơn. Hãy dạy dỗ người công chính thì kiến thức của người sẽ gia tăng. Kính sợ Chúa là khởi đầu sự khôn ngoan. Hiểu biết Đấng Thánh là sự sáng suốt.
Dạ, cảm ơn cô. À, đây là những cái câu mà chúng ta nên suy nghĩ. Ở đây có nói tới cái kẻ nhạo báng và cái người khôn ngoan ở đây. Là cha mẹ chúng ta phải nhận định để xem xét con cái chúng ta đó, khi nó nhận lấy cái sự sửa dạy của chúng ta đó, con của mình nó là cái đứa khôn ngoan hay là nó giống như là một đứa nhạo báng vậy. Là cha mẹ chúng ta có những lúc chúng ta để ý tới có những cái việc mà con cái của mình đó, có thể là cái chuyện nó bắt đầu nó là chuyện nhỏ thôi, thì bắt đầu mình cho nó cái lời sửa dạy nó và hướng dẫn nó, thì bắt đầu qua cái thái độ của nó đó, nó trở cho mình thấy được rằng đó là bây giờ cái vấn đề này nó trở nên nghiêm trọng rồi, bởi vì cái tấm lòng của nó cho chúng ta thấy là nó không có muốn tiếp nhận cái sự sửa dạy. Ví dụ như cái việc mà tôi kêu Elijah đó, con đem dục cái bịch rác đi đó, và nó không có làm tốt công việc đó, thì tôi mới sửa dạy nó, tôi chỉ nó cách làm thế nào cho đúng, nhưng mà rồi nó lại không có muốn tiếp nhận cái lời mà sửa dạy của tôi trong vấn đề đó. Thì như vậy thì cái việc mà nó không muốn tiếp nhận cái lời sửa dạy của tôi trong cái việc mà làm sao để làm cho đúng đó, vấn đề đó là nó quan trọng, nó lớn hơn là cái việc mà làm thế nào để làm cho đúng cái công việc đó. Và cái sự giao tiếp, cái cách giao tiếp kế tiếp đó là cái sự quở trách. Cái sự quở trách đó là một cái việc mà mình bày tỏ ngay tức khắc cái việc mà mình không thể chấp nhận cái điều gì đó vừa xảy ra. Có những lúc con cái chúng ta đó nó phải cảm nhận được cái việc là chúng ta ngạc nhiên, chúng ta kinh khủng bởi vì những gì cái mà nó làm hay là nó mới vừa nói. Ví dụ như là chúng ta dạy con cái chúng ta đó ha, nói năng đó phải cho có chừng mực. Chẳng hạn như đừng bao giờ mà nói chuyện với người ta mà nói rằng ước gì đó người ta gặp tai nạn, ước gì người ta gặp điều này điều kia xảy ra không ai đến với họ. Ví dụ như Isaiah nó giận anh đó tới mức mà nó nói rằng nó ước gì là anh nó sẽ gặp những cái điều tệ hại nhất xảy ra, thì ngay tức khắc đó, nó phải được nhận ngay cái lời quở trách là mình không bao giờ mình muốn nghe nó nói cái câu đó một lần nữa. Dĩ nhiên những cái bước kế tiếp đó, là cái việc dạy dỗ, hướng dẫn rồi cầu nguyện đó, đó là những cái việc mà sẽ đi theo. Nhưng mà cái vấn đề mà quở trách đó, là cái việc mà rất là nặng nề, rất là thẳng thắn, cần phải được bắt đầu như vậy. Rõ ràng cái việc này đó là giúp cho con cái của mình đó, nó thấy được rằng là nó và những cái giúp cho nó và những cái những gì xảy ra xung quanh nó đó, tránh khỏi những cái sự nguy hiểm. Cái hiệu, chúng ta nên nhớ cái hiệu quả của cái việc mà chúng ta quở trách con cái của chúng ta đó, nó sẽ đem đến, nó có thể giúp cho chúng ta là nếu như sau cái việc mà chúng ta quở trách con của mình đó, thì có thể là những cái cuộc nói chuyện với con của mình và thậm chí là có thể là một cái sự sửa phạt con của mình đó. Và rồi một cái cách để mà giao tiếp với con cái của mình đó, kế tiếp đó là cái vấn đề mà nài khuyên đó. Cái cách này đó là nó xuất phát từ cái tấm lòng chân thành và có chủ đích. Cái điều này nó có thể nó bao gồm liên quan cái việc mà chẳng hạn như mình năn nỉ con mình cố gắng mình thuyết phục nó, mình khẩn khoản với nó. Cái việc mà chúng ta nài nỉ con của mình nó không phải là cái cách nài nỉ giống như là một người ăn xin, nhưng mà đây là cái cách mà cha mẹ nài khuyên con của mình phải vâng theo những cái gì đó mà Chúa đã dạy, áp dụng nó theo như những gì mà cha con hoặc là mẹ con đã thảo luận với nhau. Và rõ ràng cái điều này đó nó sẽ dành cho những cái những trường hợp đặc biệt. Và chúng ta có thể nghe được một cái tấm lòng chân thành trong cái việc mà nài khuyên con của mình trong Châm Ngôn chương thứ 23 câu 26. Nói rằng hãy hỡi con ta, hãy dâng lòng con cho ta. Mà chẳng hạn như một trong những cái điều mà chúng ta nài khuyên con của mình đó, là trong vấn đề này ấy là khuyên con của mình hãy nên tránh những cái tội dâm loạn hay là những cái sự khiêu dâm. Khi mà tôi nói điều này đó, thì thực ra đó, cái vấn đề này có thể là chúng ta dành thời gian hàng tuần để chúng ta nói. Tuy nhiên đó, khi mà cái điều này được đưa ra đó, thì mọi người có nghĩ rằng ồ, cái chuyện này là chắc dành cho mấy con trai thôi. Tuy nhiên đó, không phải. Vấn đề ngày hôm nay là cũng áp dụng cho con gái nữa. Và nhất là thời điểm hiện tại bây giờ, cái vấn đề này nó càng xảy ra càng kinh khủng hơn nữa. Là cha mẹ, chúng ta phải biết rằng công việc của chúng ta là bảo vệ con cái của mình, và cũng biết rằng chúng ta cũng không phải luôn luôn lúc nào cũng có thể bảo vệ được con cái của mình. Cái việc mà chúng ta dạy dỗ con cái chúng ta chẳng hạn như về những cái hình ảnh khiêu dâm đó ha, là cái việc này chúng ta dạy con cái của mình ngay trong cái thời điểm nào mà chúng ta cần phải dạy nó, và bất cứ lúc nào mà chúng ta cần phải dạy nó được thì chúng ta phải tiếp tục dạy nó. Chúng ta nên bảo vệ con cái của chúng ta, những gì mà chúng nghe hay như chúng thấy, càng sớm càng tốt. Đó là lý do vì sao mà những tuần vừa qua tôi có nói rằng là chúng ta phải nên cố gắng bảo vệ con cái chúng ta bằng cái việc mà chúng ta ngăn chặn trong cái internet ở nhà của mình, hay là những cái phone, hay là những cái máy, những cái gì đó mà nó có được đó, có thể vào trong internet đó. Đó là cái cách mà chúng ta có thể giúp để ngăn chặn nó. Bởi vì những gì mà khi nó đã thấy rồi đó thì chúng ta không thể mà làm khác hơn được, tức là nó đã lỡ thấy rồi thì tốt hơn hết là chúng ta phải nên ngăn chặn đó. Dĩ nhiên nó có thể nó đi ra, nó có thể nó tìm, nó có thể có cách nào đó mà nó vào trong internet theo một cái chỗ khác thì đó là vấn đề khác, nhưng mà đối với trong gia đình thì chúng ta phải tìm cách để ngăn chặn, bảo vệ con mà. Cái việc mà chúng ta khuyên này con của chúng ta đó ha, là nó phải xuất phát từ cái tấm lòng chân thành của chúng ta, và giúp cho con cái chúng ta hiểu được đó là trong một số trường hợp là chúng ta muốn bày tỏ cái tấm lòng của mình, chân thành của mình, khuyên nhủ đó. Có ai có cái ý gì trong vấn đề này không? Mitchell vừa đưa ra cái vấn đề là chẳng hạn như mình nài khuyên con của mình ha, rồi mình bảo vệ con của mình khỏi những cái điều những cái tình dục hay là những cái hình ảnh đồi trụy đó, thì đó là cái cách để mà chúng ta có thể áp dụng cái lời nài khuyên của chúng ta dành cho con gái chúng ta. Thì theo mọi người á, mọi người có cái ý gì khác nữa hay không trong cái việc mà mình có thể mình áp dụng cái sự nài khuyên của mình dành cho con mình, có cái vấn đề gì khác không mọi người nghĩ?
Theo em thấy thì là nên cho biết cái tác hại của vấn đề đồi trụy kia ấy. Thì để cho con mình tự nhận ra là nó không tốt thì sẽ hay hơn. Bởi vì nếu như mà chỉ khuyên không thôi ấy, thì con không hiểu cái nguyên nhân vì sao thì con nó vẫn tò mò. Vẫn tò mò, vẫn cố để tìm xem ấy.
Đúng như Dung nói đó là không có kể bất cứ cái vấn đề nó là gì, Kinh Thánh luôn luôn cho biết là cái hậu quả của nó là như thế nào.
Tại vì đây là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng mà nhiều khi con mình còn nhỏ nó không biết á, thì mình nên cho nó biết á là Chúa thì đang chờ đợi nó dâng tấm lòng cho Chúa để hướng đến những điều tốt đẹp, mà bên cạnh đó thì ma quỷ cũng đang tìm mọi cách để phá hủy cuộc đời của nó. Và đây là một cái vấn đề nghiêm trọng, cho nên mình phải nói cho nó biết.
Khi chúng ta đưa ra lời khuyên này đối với con cái của mình về vấn đề gì đó, chúng ta nên cho nó thấy rằng những cái hậu quả, những cái điều tệ hại nhất có thể xảy ra, chẳng hạn như về vấn đề ma túy. Một khi mà nó bắt đầu rồi đó ha, thì nó sẽ dẫn theo những cái sự nguy hiểm rất là khôn lường về sau. Là cha mẹ, chúng ta biết lời của Chúa nói rằng ma quỷ nó giống như là sư tử rống để rình mò xung quanh và tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được, và bao gồm con cái của mình đó. Cho nên chúng ta cần phải nên có những cái lời nói chuyện, những cái buổi nói chuyện, những cái lời khuyên này nghiêm túc đối với con cái của mình. Là bất cứ một cái vấn đề gì đó mà hướng cho nó ra khỏi Chúa thì nó sẽ rất là nguy hiểm. Và bởi đó mà chúng ta phải ngay tức khắc để cho con cái chúng ta biết cái vấn đề nghiêm trọng như thế nào và nài khuyên đó. Ví dụ như con cái chúng ta nó đi học về một hôm nọ, nó mang về một quyển sách nói về vấn đề mà ma thuật, vấn đề phù thủy ở đây đó, thì ngay tức khắc vấn đề này nó phải cho chúng ta thấy rằng có cái gì đó nó không ổn, và chúng ta phải nghiêm túc để nói chuyện với con gái chúng ta về vấn đề này. Như vậy thì những gì chúng ta vừa nói đó, đó là cái sự khuyên nài, sự nài khuyên của mình dành cho con của mình. Và cái này nó dành cho trong những cái hoàn cảnh đặc biệt. Nếu chúng ta phải áp dụng cái vấn đề mà khuyên nài con gái chúng ta như vậy mà mỗi ngày như vậy đó, chắc đầu này chắc nó bạc nhanh lắm đúng không? Và cái kế tiếp trong vấn đề mà giao tiếp với con cái chúng ta là sự hướng dẫn. Cái việc mà hướng dẫn có nghĩa là mình cung cấp cho con mình những cái sự dạy dỗ, những cái quan điểm và những cái bài học về những cái gì đó xảy ra trên thế giới này. Chúng ta nên hiểu rằng con cái của chúng ta đó, nó có một cái khoảng cách rất là lớn trong cái việc mà để nó hiểu được cái cuộc sống là như thế nào. Con cái chúng ta nó cần chúng ta hướng dẫn chúng để chúng hiểu được thế giới là như thế nào, và ngay cả hiểu được chúng là ra sao. Chúng cần được hiểu về những cái gì đó thực nghiệm trong cái đời sống thuộc linh và những cái nguyên tắc trong vương quốc của Chúa. Là cha mẹ, chúng ta cần phải nên cho con cái chúng ta hiểu biết về những cái điều căn bản trong cái cuộc sống của mình là như thế nào. Như tôi đã nói trước đây đó, sách Châm Ngôn là một cái quyển sách cung cấp cho chúng ta một cái nguồn thông tin rất là tuyệt vời để dạy dỗ về cái cuộc sống là như thế nào. Ví dụ như khi mà đọc sách Châm Ngôn, con cái chúng ta mà nó hiểu được á, những gì mà Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn nói về những kẻ ngu dại là như thế nào, rồi những cái lười biếng, những người khôn ngoan đó, thì nếu mà nó nhận ra, nó hiểu được những vấn đề đó đó, thì nó bắt đầu nó hình thành được cái sự khôn ngoan trong cuộc sống của nó. Chúng ta dạy con cái chúng ta đường lối của Chúa, diện mối của Chúa, để rồi cái đó đó là những cái điều mà giúp cho nó để sau này nó lớn lên nó có được cái sự trang bị trong cuộc sống của nó. Có thể là chúng ta sẽ giúp cho con cái chúng ta có được cái chiều sâu và cái sự thông hiểu những điều mà có thể là trong cái tuổi của con, bằng tuổi con của mình trước đây chúng ta không có. Nhưng mà nó bởi vì chúng ta có được những cái giáo huấn từ lời của Chúa, chúng ta dạy con chúng ta thì nó có được những cái mà trước đây chúng ta có thể là chưa có được. Có thể là giúp cho con mình nó đánh giá được những gì mà nó đáp ứng trong mỗi tình huống, là những điều mà có thể là ngay cả chúng ta là những người lớn mà có thể chúng ta cũng vẫn phải tiếp tục học hỏi. Cái việc mà chúng ta hướng dẫn con cái của mình theo đường lối của Chúa đó là cho con cái của mình có một cái đời sống tin kính Chúa, đời sống khôn ngoan. Và đó là lý do vì sao mà lời của Chúa ở trong Thi Thiên 119 câu 98 tới 100 nói như thế này. Thi Thiên 119 98 tới 100: các điều răn Chúa làm cho con khôn ngoan hơn kẻ thù con, vì các điều răn ấy ở cùng con luôn luôn. Con thấu hiểu hơn tất cả những người dạy con, vì con suy gẫm các chứng ước Chúa. Con thông hiểu hơn các bậc lão thành, vì con tuân giữ kỷ cương của Chúa. Và trong câu 104 cũng trong Thi Thiên thứ 119 này: nhờ kỷ cương của Chúa con được thông sáng, vì vậy con ghét mọi đường giả dối. Chúng ta có thể tưởng tượng ra một ngày nào đó khi con gái chúng ta lớn lên đó, nó nhận được những sự khôn ngoan, những sự thông sáng từ nơi Chúa, rồi có thể cùng với chúng ta để chia sẻ, học hỏi chung với nhau. Và một cái dạng khác trong vấn đề giao tiếp với con cái chúng ta đó là cảnh cáo. Đời sống của con cái chúng ta nó dẫy đầy những cái sự nguy hiểm mà có thể xảy đến với chúng bất cứ lúc nào. Cho nên những lời cảnh cáo đó giúp cho con cái chúng ta nó có một sự cảnh giác. Cái lời cảnh báo đó nó là những cái cách mà chúng ta diễn đạt trong một cái sự nhân từ. Tức là cái lời cảnh báo nó giống như là một cái bảng hiệu ở trên lề đường. Cho biết rằng có những cái chướng ngại vật kia đằng trước. Cái lời cảnh báo cho biết rằng cái điều gì nó có thể sẽ xảy ra, nhưng mà vẫn có đủ thời gian để mà có thể thoát khỏi. Là những người cha mẹ mà chúng ta nhận ra điều này đó, thì chúng ta có thể báo cho con mình biết, cho con mình thấy được những cái cảnh cáo, những cái cảnh báo mà nó cần nhận ra. Chẳng hạn như cái lời cảnh báo trong Châm Ngôn 12:24 thì nói rằng cái tay lười biếng thì phải phục dịch. Châm Ngôn 13:18 thì nói là ai bỏ qua lời khuyên dạy thì sẽ bị nghèo khổ và sỉ nhục. Châm Ngôn 14:23 thì nói rằng lời nói suông chỉ mang lại cảnh nghèo nàn mà thôi. Châm Ngôn 15:1 thì nói rằng cái lời sẵn sớm thì trêu cái cơn thịnh nộ thêm mà thôi. Châm Ngôn 16:18 thì nói rằng cái sự kiêu ngạo đi trước thì sự hủy diệt theo sau. Châm Ngôn 17:19 thì nói rằng ai mà xây cửa cao đó thì tìm kiếm sự sụp đổ. Châm Ngôn 19:15 thì nói rằng cái kẻ ăn không ngồi rồi á thì sẽ bị đói khát. Đây là một cái danh sách nhỏ thôi, nói về những cái lời cảnh báo ở trong sách Châm Ngôn. Cái điều mà có cái quyền năng nhiều hơn hết là chúng ta xây dựng nên những cái lời cảnh báo trong tâm trí con cái chúng ta về những gì mà lời Chúa dạy. Cái việc cảnh báo nó đơn giản là nếu mà như A xảy ra thì sẽ dẫn tới B. Cái lời cảnh báo thông thường đó nó là cái nguyên tắc để cho thấy được là trong xuyên suốt Kinh Thánh đó là của Chúa cho biết rằng sẽ gieo gì sẽ gặt nấy. Là cha mẹ chúng ta cần phải nên giúp con cái của mình hiểu được cái điều gì từ A đó nó sẽ dẫn tới B là như thế nào, và cuối cùng á nó có thể nó hiểu được và nó trân trọng những gì mà nó biết. Và cuối cùng á là những gì mà con cái chúng ta nó được nhận nơi chúng ta những lời cảnh báo đó, thì đó là những điều mà đúng, nó nhận thấy rằng đang xảy ra trong thế giới này. Và khi mà nó bên trong nó nhận thấy được những cái điều cảnh báo của chúng ta là đúng đó, thì bắt đầu những cái điều đó, đó nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của nó một cách rất là tốt. Và cái kế tiếp là dạy dỗ. Có thể là một số người trong chúng ta nghĩ là ồ, cái hướng dẫn với dạy dỗ nó là một, có đúng hay không? Cái hướng dẫn đó, tức là mình dạy con của mình từng bước một phải làm gì đó. Tuy nhiên cái sự dạy dỗ đó thì trang bị cho con chúng ta về cái kiến thức. Cái sự dạy dỗ là giúp cho một ai đó để biết được một điều gì đó. Cái việc mà dạy dỗ con cái của chúng ta đó, thông thường là nó có hiệu lực nhiều hơn sau khi một cái vấn đề gì đó xảy ra hoặc là một cái sự thất bại nào đó xảy ra. Là những người cha mẹ mà chúng ta ở dưới cái thẩm quyền của Kinh Thánh đó, chúng ta luôn có những cái rất là nhiều điều để chúng ta dạy dỗ con cái mình. Và chúng ta phải luôn luôn có chủ đích chúng ta dạy dỗ con cái của mình trong khi mình vẫn còn có thời gian. Và cái cuối cùng mà chúng ta đề cập tới đó là sự cầu nguyện. Tôi thấy có một số cha mẹ và tôi tự hỏi rằng không biết là có lẽ là những cha mẹ cầu nguyện cho con cái của mình, cái đó không phải là điều mà tôi muốn nói. Dĩ nhiên cái sự cầu nguyện là sự tương giao của chúng ta đối với Chúa hoặc là của con cái chúng ta đối với Chúa. Lý do mà chúng ta liệt kê cái vấn đề cầu nguyện ở trong cái danh sách này là bởi vì cái vấn đề này là cái vấn đề mà chúng ta dành cái thời giờ để chúng ta cùng cầu nguyện với con cái của chúng ta. Có thể con cái chúng ta còn nhỏ thì nó hơi khó. Tuy nhiên chúng ta dạy con cái chúng ta vấn đề cầu nguyện không phải là lặp đi lặp lại một điều gì đó, nhưng mà hướng dẫn cho nó biết rằng nó thưa trình với Chúa những điều gì đã xảy ra trong cuộc sống. Khi mà nghe con cái chúng ta cầu nguyện đó, thì sẽ giúp cho chúng ta có sự khôn ngoan để biết rằng cái mối liên hệ, mối tương giao giữa con cái của chúng ta đối với Chúa là như thế nào. Tôi không muốn cho mọi người hiểu sai cái ý tôi là khi mình cầu nguyện đó, là mục đích của mình là để cho con cái mình nghe hay những người xung quanh nghe, không phải như vậy. Tuy nhiên cái điều tôi muốn nói rằng cái lời cầu nguyện của chúng ta đó mà con cái chúng ta nghe được đó thì cũng sẽ giúp đỡ cho chúng nó. Cái việc mà chúng ta cầu nguyện mà con cái chúng ta được nghe đó thì nó sẽ được học ra được một cái điều ấy là tất cả chúng ta đó đều là ở dưới cái quyền của Chúa và chúng ta đều phải vâng phục Chúa. Cái lý do mà tuần rồi chúng ta đã nói về vấn đề giao tiếp như thế nào mà tuần này chúng ta vẫn phải tiếp tục đó là bởi vì tôi muốn cho mọi người biết rằng cái vấn đề giao tiếp đó, nó được bày tỏ qua nhiều cái cách khác nhau. Tôi không có nói rằng tôi đã liệt kê hết tất cả những cái cách trong vấn đề mà chúng ta giao tiếp với con cái của mình. Tuy nhiên tôi đã liệt kê ra những khía cạnh quan trọng làm thế nào để chúng ta giao tiếp với con cái của mình. Cái điều này tôi muốn cho mọi người thấy rằng là tất cả những cái yếu tố mà mình vừa liệt kê đó, nó không có đứng riêng rẽ một mình đó, nhưng mà tất cả nó có một sự liên kết chặt chẽ với nhau trong những lúc mà chúng ta nói chuyện với con của mình. Ví dụ như chúng ta có thể khuyên nài con cái của chúng ta theo cái cách là chúng ta cho nó một cái lời cảnh báo hay là khuyên nài nó qua cái lời khích lệ, hoặc là chúng ta có thể hướng dẫn con mình qua cái lời quở trách hay là qua cái hướng dẫn con mình theo cách sửa dạy. Chỉ có một cái sự giao tiếp một cách tốt nhất đó thì nó mới giúp cho chúng ta có thể bày tỏ phản ảnh cái phần Kinh Thánh ở trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương thứ 6. Tôi mời một người chúng ta kết thúc cái buổi học tối hôm nay bằng việc chúng ta đọc lời của Chúa trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 từ câu 4 đến câu 9. Rồi xin mời một người thay cho anh em chúng ta cầu nguyện kết thúc buổi học tối hôm nay. Trước hết xin mời mọi người đọc dùm cho Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 6 câu 4 đến câu 9. Và sau cái phần Kinh Thánh này thì xin mời mọi người cầu nguyện kết thúc cho chúng ta. Trước khi đọc tôi xin lưu ý mọi người khi mà chúng ta xem phần Kinh Thánh này chúng ta có thể nghĩ rằng ô, đây là cái mạng lệnh của Chúa dành cho dân Israel của Cựu Ước. Tuy nhiên là những người con cái của Chúa, chúng ta là những người được Chúa chọn và chúng ta đã người thuộc về Chúa, thì cái phần Kinh Thánh này cũng là để cái phần Kinh Thánh để dạy dỗ chúng ta là những người đã tin theo Ngài. Xin mời mọi người đọc cho phần Kinh Thánh này. Mời em Dung.
Hỡi Israel, hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Anh em phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực mà kính mến Jehovah Đức Chúa Trời. Hãy ghi lòng tạc dạ những lời mà tôi truyền cho anh em ngày nay. Hãy ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái anh em và phải nhắc đến khi anh em ngồi trong nhà cũng như lúc ra ngoài đường. Khi anh em đi ngủ cũng như lúc thức dậy, hãy buộc những lời ấy vào tay làm dấu, đeo lên trán làm hiệu và viết các lời đó lên khung cửa nhà và trước cổng.
Cảm ơn em. Xin mời một người thay cho anh em chúng ta cầu nguyện kết thúc. Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời yêu dấu chúng con. Chúng con biết ơn Chúa vì cơ hội chúng con được sự nhắc nhở qua lời của Ngài buổi tối hôm nay. Là Chúa, chúng con đối diện với lời của Ngài, chúng con cảm thấy chúng con thật là yếu đuối, chúng con vấp phạm nhiều lần nhiều cách lắm trong việc chúng con nuôi dạy con cái của chúng con đi theo đường lối của Chúa, và chính chúng con đã không làm gương tốt cho chúng con, cho con cái của mình trong đời sống mỗi ngày, trong đời sống tin kính yêu mến Ngài. Là Chúa, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con, Chúa giúp cho chúng con rất có sự khôn ngoan từ nơi Chúa ban cho. Chúng con được sự dạy dỗ trực tiếp từ nơi Ngài, và để rồi qua sự khôn ngoan mà Ngài ban cho chúng con, Chúa hướng dẫn chúng con biết cách để chúng con nuôi dạy con cái của chúng con đi trong đường lối của Chúa. Là Chúa, chúng con đang sống trong một môi trường, chúng con đang sống trong một xã hội, chúng con đang sống trong một bối cảnh rất là nguy hiểm. Ma quỷ là kẻ ngày đêm đi rình mò xung quanh chúng con mà tìm kiếm cái nào nó có thể nuốt được chẳng những đời sống của chúng con nhưng chính đời sống của con cái chúng con nữa. Là Chúa, xin Chúa cho chúng con luôn có sự khôn ngoan từ nơi Chúa ban cho, chúng con biết sử dụng thì giờ chúng con, công sức, tất cả những gì mà chúng con có được để chúng con đầu tư cho vương quốc của Ngài, bao gồm các việc chúng con làm trọn trách nhiệm bổn phận của chúng con trong việc nuôi dạy con cái chúng con trong đường lối của Chúa. Xin Chúa tha thứ cho sự yếu đuối, cho sự chảnh mãn, cho sự dại dột của chúng con trong việc hướng dẫn con cái của mình. Xin Chúa dùng lời của Chúa buổi tối hôm nay để nhắc nhở chúng con qua lời của Ngài, để cho chúng con biết được rằng trách nhiệm của chúng con là nuôi dạy con cái chúng con trở nên những người nam, người nữ kính sợ Chúa, dâng trọn đời mình cho Ngài và được Chúa dùng để đem vinh hiển danh Chúa, và được Chúa dùng để mở mang vương quốc của Chúa trước khi Ngài Chúa trở lại. Là Chúa, xin Chúa cho chúng con luôn ở trong sự dẫn dắt của Ngài. Chúa bảo vệ, gìn giữ chúng con, gìn giữ gia đình chúng con, để rồi gia đình chúng con được có một đời sống trọn vẹn, bước đi theo Ngài, không hề bị sai trật, bởi chúng con trung tín, yêu mến Ngài, vâng giữ điều răn, mạng lệnh, luật lệ của Ngài và bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Nữa chúng con tặng Chúa thật nhiều. Chúa ra về với anh em chúng con và cho mỗi người chúng con có một kế hoạch mới trong việc nuôi dạy chúng con đi trong đường lối của Chúa. Chúng con biết ơn Chúa thật nhiều. Chúng con dâng anh em chúng con, mỗi người trong quá trình yêu thương của Chúa một lần nữa. Chúng con hiệp chung cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.